Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Thái chủ trì hội nghị công bố quyết định điều động và bổ nhiệm lãnh đạo một số cơ quan đơn vị trong tỉnh. Việc ngừng trệ sản xuất ở Trung Quốc do dịch bệnh COVID-19 đang phần nào ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp trong tỉnh Bắc Giang. Đến thời điểm này, cả 22 trên 22 xã của huyện Tân Yên đã về đích nông thôn mới. Người dân sinh sống dọc tuyến sông Cầu phải hứng chịu những hậu quả nặng nề bởi những hành vi xả thải ra môi trường của một số cá nhân đơn vị tỉnh Bắc Ninh.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 28 tháng 2, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Thái chủ trì hội nghị công bố quyết định điều động và bổ nhiệm lãnh đạo một số cơ quan đơn vị trong tỉnh. Cùng dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Anh Dương. Tại đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao quyết định điều động ông Vương Tuấn Nghĩa, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp đến Sở Xây dựng công tác giữ chức Giám đốc Sở, điều động ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn về Sở Khoa học và Công nghệ công tác bổ nhiệm chức vụ Giám đốc, điều động ông Vi Thanh Quyền, Phó Giám đốc Sở Xây dựng đến Ban Dân tộc công tác giữ chức trưởng ban, điều động ông Trương Quang Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng đến Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh công tác để bầu tham gia ban chấp hành, ban thường vụ và giữ chức chủ tịch hội. Bổ nhiệm các ông Trần Văn Đông, trưởng phòng tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ, ông Nguyễn Quang Đông, trưởng phòng công chức viên chức Sở Nội vụ cùng giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở. Các đồng chí được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ mới từ ngày 1 tháng 3 năm 2020 trong thời hạn 60 tháng. Chúc mừng các đồng chí được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng giao trọng trách mới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Thái nhấn mạnh, việc điều động và bổ nhiệm 6 đồng chí là một bước trong việc kiện toàn cán bộ quản lý sở ngành để chuẩn bị tiến tới Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lưu ý, đây vừa là niềm vinh dự nhưng cũng vừa là thử thách đòi hỏi các đồng chí phải không ngừng trau dồi rèn luyện học tập để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Tại hội nghị này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Thái đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Đức Kiên, nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, đảm nhiệm chức vụ vụ phó vụ địa phương Văn phòng Trung ương Đảng và đồng chí Nguyễn Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã nghỉ hưu.
Sáng 28 tháng 2, Ban chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch, gọi tắt là Ban chỉ đạo 35 tỉnh Bắc Giang, tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 35 tỉnh, đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo cấp tỉnh huyện cần tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình, phát hiện sớm và dự báo tình hình âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch. Quan tâm rà soát việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên, tăng cường nắm bắt thông tin dư luận xã hội, các tầng lớp nhân dân, nhất là dịp trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp. Đồng chí lưu ý trong công tác chỉ đạo, bên cạnh thực hiện tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, phải bảo vệ được nền tảng tư tưởng của Đảng. Mặt khác, thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan, ngành, thành viên ban chỉ đạo trong việc trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình an ninh tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản số 707 về việc cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học phòng dịch COVID-19. Theo đó, đối với bậc học mầm non và cấp tiểu học, tiếp tục cho học sinh nghỉ học từ ngày 2 tháng 3 năm 2020 đến hết ngày 8 tháng 3 năm 2020. Đối với trung học cơ sở, trung học phổ thông, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường cao đẳng, học sinh sinh viên trở lại trường học, học tập bình thường từ ngày 2 tháng 3 năm 2020. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội chỉ đạo các cơ sở giáo dục chuẩn bị các điều kiện, thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn khi học sinh trở lại trường học.
Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến khá phức tạp và đang gây ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất tại Trung Quốc, quốc gia đông dân nhất thế giới. Điều đáng nói, Trung Quốc hiện là nước có nguồn nguyên liệu nhập khẩu chủ yếu của nhiều ngành và nhiều doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Bởi thế, việc ngưng trệ sản xuất ở Trung Quốc đang phần nào ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp trong tỉnh. Phản ánh của phóng viên Thu Thủy.
Năm nay, Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang BGG có kế hoạch sản xuất 3,5 triệu sản phẩm quần áo xuất khẩu với giá trị kim ngạch dự kiến hơn 50 triệu đô la Mỹ. Ngay từ đầu năm, doanh nghiệp này đã ký kết được các hợp đồng sản xuất đến hết tháng 9. Tuy nhiên, những đơn hàng này đã ký kết có thể không đảm bảo đúng kế hoạch bởi 70% nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất được nhập khẩu từ Trung Quốc. Toàn bộ nguyên liệu hiện chỉ có thể đáp ứng được nhu cầu sản xuất đến hết tháng 3. Ông Nguyễn Hữu Phải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang BGG cho rằng:
Thật sự là chúng tôi đang rất là lo lắng, bởi vì thật sự nói là hàng hóa là hầu như khoảng 80-90% là nhập khẩu từ Trung Quốc. Thế nên là chúng tôi cũng rất lo lắng là nếu cái tình hình này dịch kéo dài thì chúng tôi cũng không biết được nó sẽ đi đến đâu. Thế mà nếu như mà thật sự nếu mà dịch kéo dài như này thì chắc rằng là nguyên vật liệu và các cửa khẩu đóng cả thì nó cũng rất khó khăn nhiều cho các doanh nghiệp. Không có nguồn này thì còn không còn cách nào khác, cũng chỉ còn cách là cho công nhân nghỉ.
Hiện nay, tỉnh Bắc Giang đang có hàng nghìn doanh nghiệp, dự án sản xuất công nghiệp đang hoạt động. Với nhiều ngành hàng, nhiều doanh nghiệp, tỷ lệ nguyên phụ liệu nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm tới 80-90%, nhất là đối với ngành hàng may mặc, sản xuất linh kiện điện tử. Thời gian qua, phần lớn các doanh nghiệp sử dụng nguyên liệu được nhập khẩu từ trước Tết Nguyên đán. Sau Tết, nguyên liệu nhập khẩu rất hạn chế bởi dịch bệnh COVID-19 khiến cho hoạt động sản xuất ở Trung Quốc bị ngưng trệ, không đủ hàng hóa xuất khẩu. Và điều này có thể sẽ tác động đến hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới đây. Ông Nguyễn Anh Quyền, trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang cho biết thêm.
Có một số thôi. Thế nhưng mà cũng chưa có doanh nghiệp nào phải dừng hoạt động cả. Không biết là thời gian tới này nữa cái cửa khẩu thông như thế nhưng cũng chưa đáp ứng được.
Tác động từ dịch COVID-19 chưa làm ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất trong 2 tháng đầu năm, mà chỉ có dấu hiệu tăng chậm lại của giá trị sản xuất công nghiệp trong tháng 2. Theo nhận định của cơ quan chuyên môn, hoạt động sản xuất sẽ bị ảnh hưởng trong tháng 3 và những tháng tiếp theo nếu tình hình dịch bệnh không được kiểm soát. Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã có những doanh nghiệp bố trí cho công nhân nghỉ việc luân phiên hoặc kéo dài thêm thời gian nghỉ trong ngày, hạn chế sản xuất tăng ca.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ký các quyết định công nhận các xã Cao Xá, Hợp Đức, Liên Trung, Song Vân, Tân Trung, huyện Tân Yên và xã Đại Thành, huyện Hiệp Hòa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên, Hiệp Hòa và các xã nêu trên có trách nhiệm tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí hướng tới đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới. Nhờ sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền địa phương, sự chung tay của người dân, từ cuối năm 2019, 6 xã nêu trên đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Điều này đã cổ vũ cho các địa phương trong tỉnh phấn đấu hơn nữa để về đích trong những năm tiếp theo. Như vậy, đến thời điểm này, cả 22 trên 22 xã của huyện Tân Yên đã về đích nông thôn mới, góp phần để huyện này sớm hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới và về đích trước tháng 6 tới.
Vụ chiêm xuân năm nay, huyện Lạng Giang hỗ trợ 10.000 đồng một kg đối với một số giống lúa như Khang Dân 18 SNC, Thiên Lưu 8 BC15. Tổng kinh phí hỗ trợ khoảng 650 triệu đồng. Được biết, vụ này toàn huyện gieo cấy 6.780 ha lúa, trong đó diện tích lúa thuần chất lượng 1.500 ha, trà xuân muộn chiếm 98% tổng diện tích. Để tăng hiệu quả kinh tế, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các xã tăng cường áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong canh tác lúa như ba giảm ba tăng, áp dụng biện pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp, hướng dẫn nông dân gieo cấy tập trung 1-2 giống lúa cùng trà, có thời gian sinh trưởng tương đương theo vùng, khu, xứ đồng để thuận lợi cho việc gieo cấy, chăm sóc, bảo vệ thu hoạch. Ngoài ra, khuyến khích người dân tiếp tục thực hiện các mô hình liên kết trong sản xuất lúa Nhật tại các xã Mỹ Thái, Đào Mỹ, Tân Hưng và Tân Thịnh.
Với mục tiêu nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đất canh tác, thời gian qua, huyện Lục Nam đã đưa mô hình trồng cây măng tây xanh vào sản xuất. Mô hình được thực hiện ở xã Khám Lạng. Hiện toàn xã Khám Lạng đang có 16 hộ gia đình tham gia mô hình trồng cây măng tây xanh với diện tích hơn 2 hectare. Theo bà con nông dân, măng tây xanh là loại cây dễ trồng, dễ chăm sóc. Chỉ sau trồng 4 đến 5 tháng, mỗi ngày cây có thể cho thu hoạch chồi một lần. Cây từ 2 đến 3 năm tuổi cho năng suất 3 đến 5 kg một sào mỗi ngày. Thời gian cho thu hoạch kéo dài từ 7 đến 10 năm. Trung bình mỗi sào cho thu nhập từ 30 đến 35 triệu đồng một năm.
Sau Tết, do thực hiện tốt công tác tái đàn nên tổng đàn gia cầm của tỉnh Bắc Giang luôn duy trì ổn định. Hiện nay đàn gia cầm của tỉnh là 17,7 triệu con, trong đó đàn gà là 15,6 triệu con, chiếm 88% tổng đàn gia cầm, thủy cầm 2,1 triệu con. Với tổng đàn gia cầm lớn nên cùng với nâng cao chất lượng đàn vật nuôi, nâng cao chất lượng con giống thì công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch cúm gia cầm được tỉnh rất quan tâm, luôn chủ động xây dựng kế hoạch phương án phòng chống dịch bệnh động vật nói chung và phòng chống dịch bệnh gia cầm nói riêng.
Theo phản ánh của người dân, thời gian gần đây nguồn nước trên kênh Ba Tổng chảy qua địa bàn các thôn Phùng Hưng, Hưng Thịnh và Tân Hưng, xã Tư Mại, huyện Yên Dũng bị ô nhiễm. Nước trên kênh thường có màu đen kịt, bốc mùi hôi, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sản xuất của người dân. Tìm hiểu được biết, đầu nguồn kênh Ba Tổng có 3 khu xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp liền kề nhau nằm cạnh bờ kênh này. Đó là nhà máy xử lý rác thải công nghiệp tái chế phế liệu của Công ty Cổ phần Xử lý tái chế chất thải công nghiệp Hòa Bình, khu xử lý rác thải sinh hoạt huyện Yên Dũng và bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt thôn Đông Hương, xã Nhâm Sơn. Hàng ngày dòng nước thải có màu đen từ khu vực này vẫn chảy ra dòng kênh. Được biết kênh Ba Tổng cung cấp nguồn nước tưới phục vụ sản xuất cho hàng chục hecta ruộng của người dân trong xã. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra có biện pháp xử lý khắc phục tình trạng trên.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, nước sông Cầu liên tục xuất hiện màu đen đặc và bốc mùi hôi thối khó chịu. Tại nhiều nơi, hiện tượng cá chết liên tục xuất hiện. Nguyên nhân của tình trạng này là do nước thải tại khu công nghiệp huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh xả thải ra môi trường sông Cầu. Sự việc đã khiến cho người dân tại các xã Yên Lư, Nham Sơn, Thắng Cương của huyện Yên Dũng không khỏi lo lắng. Phản ánh sau đây của phóng viên Ngô Hùng.
Rất nhiều hình ảnh thực tế đã được người dân xã Yên Lư, huyện Yên Dũng ghi lại. Sông Cầu đang bị bức tử bởi dòng nước ô nhiễm từ khu công nghiệp huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh xả thải ra sông. Anh Nguyễn Văn Đoàn, thôn Long Xá, xã Yên Lư lo lắng nói:
ảnh hưởng nhiều lắm đến đời sống, nói anh ấy, mùi thối, hôi thối bốc lên, nói chung là dân ở đây là không chịu được, váng cái đầu, chỉ con nó phải ốm.
Hàng ngày bến đò phục vụ hàng trăm lượt khách qua sông, nhưng nay vắng bóng người qua lại vì nước sông bốc mùi hôi thối. Chị Nguyễn Thị Hường và chị Trần Thị Quỳnh Nga cùng ở xã Yên Lư cho rằng:
bây giờ chở đò ở đây kiểu như ngày nào mình cũng tiếp xúc lâu dài này, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe chứ. Mà bây giờ cái nguồn nước này mà bảo là đưa lên để làm nước sạch cho dân năm thì dân chắc là người ta không nhìn cái nước này, người ta không dám đăng ký nước sạch để ăn.
Đi qua thì có thì em thấy mùi rất là nặng, mà kiểu gọi là nhìn cái màu nước của nó thì nó cũng thay đổi rất là nhiều, nhìn cũng thấy cảm thấy rất là cũng lo sợ.
Trước thực trạng này, Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng đã nhiều lần gửi đơn đề nghị lên các cơ quan chức năng để giải quyết, nhưng tình trạng vẫn chưa được cải thiện, thậm chí tình trạng ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng hơn. Ông Lại Văn Hà, Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Dũng cho biết:
cái địa bàn là khác tỉnh nên chúng tôi là chỉ khi mà có cái thông tin và có cái hiện tượng đấy là chúng tôi phản ánh và cũng là đề xuất với tỉnh, và cũng là tỉnh có ý kiến với tỉnh Bắc Ninh và Bộ Tài nguyên để có cái biện pháp giảm thiểu theo quy định.
Những dòng nước thải bốc theo mùi hôi thối vẫn tiếp tục được xả ra sông Cầu mỗi ngày từ bên phía tỉnh Bắc Ninh. Nhiều loài thủy sinh chết. Với đà này, chuyện sông Cầu bị bức tử chỉ còn là vấn đề thời gian. Người dân sinh sống dọc tuyến sông Cầu của tỉnh Bắc Giang phải hứng chịu những hậu quả nặng nề bởi những hành vi xả thải ra môi trường của một số cá nhân, đơn vị tỉnh Bắc Ninh.
Chuyển sang một số nội dung khác. Chiều ngày 27 tháng 2, Trung tâm Y tế huyện Việt Yên tiếp nhận bệnh nhân Lò Thị Vân, 36 tuổi, ở huyện Mai Sơn, Sơn La, là công nhân khu công nghiệp với các triệu chứng mệt mỏi, đau bụng dữ dội. Tại đây, bệnh nhân được các bác sĩ thăm khám và chẩn đoán trở ngoài tử cung, vỡ choáng thể, lụt máu, ngập ổ bụng, tiên lượng nguy hiểm đến tính mạng. Trước nguy cơ tính mạng người bệnh gặp nguy hiểm, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Hạnh, trưởng khoa phụ sản chăm sóc sức khỏe sinh sản chỉ định mổ cấp cứu bệnh nhân. Trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân bị mất máu nhiều, cần truyền máu gấp. Trung tâm đã huy động cán bộ, nhân viên y tế và người dân tham gia hiến máu cấp cứu. Rất may, anh Dương Tuấn Hải, điều dưỡng khoa nội Trung tâm Y tế huyện, và anh Đỗ Đức Anh, bí thư chi đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện chi nhánh thị trấn Nính, cùng có nhóm máu đã trực tiếp hiến mỗi người một đơn vị máu giúp chị Vân qua cơn nguy kịch. Hiện tại, người bệnh đã tỉnh, tiên lượng phục hồi tốt, hiện đang được tiếp tục theo dõi và chăm sóc tại trung tâm.
Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Yên Dũng vừa tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2020 với thông điệp chia sẻ giọt hồng không ngại COVID-19. Ngày hội hiến máu đợt 1 năm nay thu hút hơn 1.000 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, nhân dân đăng ký tham gia. Nhân dịp này, huyện đoàn Yên Dũng phát miễn phí khoảng 1.000 chiếc khẩu trang và hướng dẫn mọi người sát khuẩn tay đúng cách để góp phần phòng chống dịch COVID-19. Trong một buổi sáng, ban chỉ đạo tiếp tục nhận được 705 đơn vị máu. Toàn bộ số máu này sẽ được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức, góp phần đáp ứng nhu cầu về nguồn máu cứu người trong cấp cứu và điều trị bệnh. Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông nhiều mây, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông cấp 2, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù nhẹ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông cấp 2, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Thành phố Bắc Giang và các vùng lân cận nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù nhẹ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông cấp 2, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chịu trách nhiệm nội dung: Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Hải Hưng, kỹ thuật viên Phương Huệ. Qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Vi Thu, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.